thánh giới là người chúng ta phải nói người.
Trong thánh giới là người chúng ta phải ăn uống mà. Mà chúng ta đi giao tiếp. Nhưng khi giao tiếp với ai? Chỉ là những dòng chuyển lưu của tâm thức giữa tôi và tất cả mọi người. Giao tâm là chúng ta sống với nhau, là sống giao thoa trong những vùng của tâm thức. Không có một tấm văn, không có một vết tích gì cả. Nó tồn lưu tại đây, có cười, có nói, có đi, có đứng, nằm ngồi. Đó là duyên nghiệp của chúng ta. Nhưng mà duyên nghiệp mà không nhiều là bởi vì chúng ta vô trụ vô trước, vô trụ vô chấp thì không còn nói nghiệp nữa. Mà cũng không nói duyên nữa. Mà đó là hành xử duyên, tức là hành xử đúng với duyên. Chúng ta biết rằng cái đoạn đó Đức Phật muốn nói như vậy, tức là Bồ Tát nguyện rồi khi đã được vô thượng Bồ Đề, khi tưởng được vô thượng Bồ Đề đó, vô thượng Bồ Đề tức là trí tuệ siêu việt. Khi ta đạt những chỗ trí tuệ siêu việt thì đứng đứng nằm ngồi đều trở thành thiên can. Muốn được như vậy thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ngày Xá Lợi Phất, Bồ Tát, Ma Ha Tát nguyện rằng ngay trong một ngày, ngay trong ngày xuất gia liền được đạo vô thượng Bồ Đề. Nguyện ngay trong ngày xuất gia được đạo vô thượng Bồ Đề, ngay trong ngày thành đạo, ngay ở trong ngày thành đạo vô thượng Bồ Đề liền chuyển pháp luân. Ngay khi chuyển pháp luân thì làm cho vô thượng chúng sanh được xa lìa trần xấu, được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng chúng sanh được vô lậu giải thoát và được bất thối chuyển địa địa, được vô thượng Bồ Đề. Muốn được như vậy thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát mà khi thị hiện làm thân người vào trong đời ác năm cửa, chung sống với mọi người, chung sống với phàm phu để mà giáo hóa họ, khiến họ xa lìa các tà kiến mê lầm, đây là việc làm rất khó. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn là Bồ Tát là phải tu khổ hạnh 6 năm dài, Bồ Tát thấy cái lối tu khổ hạnh sẵn có thể đưa đến giải thoát, nên nguyện chấm dứt cái Bồ Đề tọa thiền và chứng đạo, đây là việc rất khó làm. Có những Bồ Tát xuất gia trong đời ra thuần thiện, như Bồ Tát Đại Thông Huệ ngồi chiếc già trải qua 10 chiếc cầu đạo mới được thành Phật. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Kim Linh sau khi thành lập Phật đã trải qua 12 năm thấm quang minh mà chẳng có ai cầu đạo nên chẳng nói pháp được. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Chiến Đà khi thành Phật rồi mà chẳng có một chúng sinh nào thọ hóa, phải lưu lại hóa thân trong một kiếp, trong một kiếp nữa để đổi sanh rồi mới vượt độ. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật liền có chiêu thiên thỉnh chuyển pháp luân. Trong lần chuyển pháp luân lần đầu đó, lần đầu tiên có năm đạo sĩ nhóm triều thần nhân được đạo quả và 8 vạn chiêu thiên được pháp nhãn thanh tịnh. Có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ vô lượng chúng sanh, có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ số chúng sanh có hạn lượng. Phải có Bồ Tát nguyện khi thành Phật khiến cho vô lượng chúng sanh chẳng còn thọ các tâm tử lậu, được giải thoát, được đạo vô thượng Bồ Đề. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi vị Bồ Tát ha, mỗi vị Bồ Tát đều làm nguyện hết rồi. Nhưng mà có những một Bồ Tát ha, được thành Phật rồi nhưng mà không quá độ được ai, bây giờ còn không có chúng sinh nào cầu đạo, phải lưu lại một chút mới có thể độ thoát chúng sinh. Cái Bồ Tát á thì suốt cả 12 năm thấm văn minh nhưng mà chẳng có ai cầu đạo nên chẳng có nói pháp. Như vậy thì ở đây muốn nói chữ gì? Bồ Tát thì vào trong thân người, trong cái đời ác năm xưa, khi sống với Phạm Cô Đại Giáo Hóa, khiến họ cha lìa các tà kiến mê lầm, đó là việc khó làm. Cũng như chúng ta, khi học tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mà về nhà sống với những người mà chưa từng biết một câu Phật Pháp, để mà độ họ, đó là việc khó làm. Và có lẽ chúng ta đi chùa suốt cả 4 năm năm nay, là có nhiều người theo học cái lớp này cũng 4 năm, 6 năm rồi. Nhưng mà nhiều khi về nhà, những người thân thuộc nhất, họ chưa từng mở một lời nào hỏi ta về cái Pháp ta học. Và chúng ta cũng biết nói sao, nói bằng cách nào. Cho nên ở trong cái đời ác linh trường này, mà sống với phàm phu, thì bây giờ mình tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà mình về sống tại ở nơi nhà mình và cùng với sống với trong xã hội, mà mình làm sao hành xử được cái sổ hành công Bát Nhã Ba La Mật, đó là việc khó làm. Chứ còn nếu mình ngồi ở trong thâm sơn cùng cốc mà đánh cái thập thất lại bằng một tảng đá lớn và không giao tiếp ra bên ngoài, ở trong đó mình tha hồ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì cái đó nó dễ lắm. Còn nếu mà đem cái hành thâm Bát Nhã Ba La Mật của mình ra ngoài để mình hành xử với mọi người, mà mình lúc nào cũng kiên trì hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đó là việc khó. Nếu ở trong đời ác năm trượt, kiếp trượt, kiếm trượt, không chuyện nào trượt, chúng sinh chẳng trượt, mạng trượt, ở trong một niệm, quế trượt, có khuynh hướng, có những khuynh hướng sống tới trượt, có những cái thái bước tới trượt, như trong một niệm. Nhiều khi như trong một niệm đó, đầy đủ năm trượt, nhưng mà suốt ngày, mình có khi nào hỏi lại mình không? Mặc dù mình phát khởi tâm Bồ Tát, phải là nghĩa là đi học như thế này là muốn hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, mà muốn hành Bồ Tát đạo, nhưng mà suốt ngày có chứng sanh nào hỏi đạo mình. Hình như mình trải qua vô lượng kiếp mà chưa có chứng sanh nào hỏi đạo, nhưng mà có phát tâm, có phát tâm hành đạo, có chứ. Nhưng mà mình đương đi học này, tức là mình đương học Ma Bát Nhã Ba La Mật này, mình đương hành Bát Nhã Ba La Mật này đó, nhưng mà chút nữa đây nè, rời khỏi cái lớp Ma Bát Nhã Ba La Mật này, tu học Ma Bát Nhã Ba La Mật này, thì về nhà từ chiều cho đến tối, cho đến suy ngủ, có chúng sinh nào hỏi đạo? Nó hỏi, nó sẽ hỏi, tại vì còn nhớ gì nữa đâu mà hỏi. Cho nên phải chờ, có nhiều Bồ Tát phải chờ một kiếp hay là lâu hơn một kiếp, mới ra mới tìm ra một chúng sanh để độ, mới ra mới tìm được một chúng sanh. Khi đó nó bị trần lao khổ đế qua, nó mới hỏi Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát vẫn có hạnh nguyện, lúc nào cũng độ sanh hết. Bồ Tát vẫn hiện hữu, Bồ Tát vẫn ở đó. Bồ Tát vẫn không đi đâu hết, chờ chúng sanh nó hỏi thì nói. Nhưng chúng sanh nó không thể hỏi, để nó phiền não chơi, để nó đau khổ chơi, để nó tức tử chơi, nó không thể hỏi. Cho nên ở đây nó nói là nghĩa là sao? Bồ Tát thị nguyện làm thân người vào trong đời ác năm trượt, chúng sống với phàm phu để giáo hóa, khi họ xả lìa, xa lìa các tà kiến mê lầm. Đây là việc khó làm. Mình tưởng không dễ, rất khó làm. Nhiều khi mình đi dọc đường, mình nghĩ đến thân phận của mình, thấy chua chát làm sao. Nghĩ đến cái thân phận của mình, thấy đau đớn như thế nào. Cho nên nghĩ vô đó, trăm năm trong quả nghề tài chỉ bền khéo là gắt nhau trải qua một cuộc cỡ dấu những điều tâm thấy mà đau đớn lòng trong đây cảm thấy mình trông thấy cái nghiệt ngã, cái cay đắng trong cuộc đời mình không an vui mình đến chút. Và chưa từng có một người nào hiểu mình, nhưng mà mình hiểu hết xuyên hạ, nhưng mà chưa có một người nào hiểu được mình. Và ở cũng chưa không và cũng chưa có ai chân xử bằng mình, chân xử với mình. Cho nên á, để giao hóa những chúng sinh ở trong đại ác năm trượt này, đó là việc khó làm. Phật Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã tu khổ hạnh 6 năm mới tinh thần già. Bồ Tát thấy cái lối tu khổ hạnh này không dẫn đến được sự giải thoát. Cho nên có nhiều suốt, không có nhiều người suốt đời lận đận về một pháp năng tu. Về một pháp môn tu thiền thế nào, hay là về một pháp môn tu tịnh thế nào, suốt đời lận đận đi tìm ở trong cái món ăn thiền, đi tìm ở trong cái món ăn tịnh đó, nhưng mà vẫn thấy thèm khát, ăn rồi nhưng mà vẫn thấy cái thèm khát. Tịnh rồi nhưng mà mình không biết tịnh ở đâu, thiền rồi cùng mình cũng không biết thiền đi về đâu. Trên suốt đời cứ lăn quanh lăn quẩn như vậy, khổ hơn nghĩa là giống như 6 năm khổ hạnh của người già của Đức Phật, không tìm ra được lối thoát. Cái lối thoát đó không phải ở nơi cái chỗ mà phải đi tìm theo cái chân lý của thiền, mà cũng không phải đi tìm cái chân lý của tịnh, mà giải thoát cái đi tìm. Giải thoát cái chân lý của thừa ly, giải thoát cái chân lý của tịnh mà mình luôn đi tìm ly, thì mình sẽ thật sự giải thoát. Bởi vì thể tâm vốn sẵn đã như rồi, còn anh đi tìm chỗ nào để kiếm cái như? Càng tu khi nào thì càng xa rời quê cũ của mình, càng xa cái quê hương của mình. Có một lẽ một lúc nào đó thì nghèo khổ quá, có lẽ một lúc nào đó mình sẽ thấy thiếu thông quá, thì chợt mình sẽ quay về. Chợt sẽ quay về. Thế cho nên ở trong làng mà nói, có hẳn có giải thoát không? Cũng không thể giải thoát cả. Dứt con Bồ Đề ngồi tọa thiền. Ngồi tọa thiền tức là đi vào đâu? Đi vào cái chỗ, không vô tâm vô tướng, chỉ thiền tức là chỉ có cái danh tự thiền, chứ không có cái pháp thiền. Bởi vì tất cả các cái pháp thiền nó chỉ là phương tiện. Cái pháp thiền không phải là chân lý, mà phương tiện để đạt đến chân lý. Ngoài cái pháp thiền, tức là cái chân lý nó nằm ngoài cái pháp thiền, tức là cái tâm thể tâm sáng thanh tịnh đó nó không dính mắc gì thiền cả, hoặc là tỉnh cả, hay là mặc cả. Nếu ai nói rằng tôi đi vào mặc tôi sẽ đạt đến cái chỗ thanh tịnh, tôi đi vào thiền tôi sẽ đạt đến chỗ thanh tịnh, còn người mà không đi vào thiền, không đi vào mặc thì không bao giờ đạt đến chỗ thanh tịnh. Đó mới gọi là tà kiến. Đó mới là đúng là đương ở trong đời ác năm trượt. Vẫn nằm ở trong đời ác năm trượt. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói yên đậm tịnh cũng thiền. Như vậy thiền là gì? Nếu không muốn nói định nghĩa, nếu không muốn nói là định nghĩa về thiền, thiền là một hành pháp. Ăn nhé. Một hành pháp biến tinh cái sự an nhiên và trong sáng. Ai đã nảy sinh ra được một cái hành pháp an nhiên và trong sáng, người đó đã đạt thiền. Như vậy thiền không có thể định nghĩa. Bởi vì thiền là gì thì chính bản thân thiền nó không thể tỏ bằng lời, mà lại hỏi thiền là gì thì cũng nhân giống như người ta hỏi về một dấu hỏi. Thiền là một dấu hỏi lớn. Anh hỏi thiền là gì? Tức là đưa ra một dấu hỏi lớn là ta. Thấy không? Do đó cho nên nếu ai trả lời thiền là như thế này, thiền là như thế kia, đó là một cái định kiến. Đó chỉ là nguyên kiến. Và nếu chấp vào cái nguyên kiến đó thì trở thành tà kiến. Cho nên như khi nói chữ tọa thiền, tức là biểu trưng cho sự thanh định. Cái tọa cụ ngồi hay là tọa thiền là biểu trưng cho một sự an định, trở về cái mảnh đất tâm tâm sáng thanh tịnh, nhưng ở nơi đó bất động vô tướng. Nào cái chỗ bất động vô tướng đó thì gọi là tọa thiền. Đi cho nên đi cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền. Mà nơi đó là mộc, nơi đó là gọi là thu, nó gọi là thâm mộc. Thì nơi đó cũng là mộc. Đi cũng mặc, đứng cũng mặc, nằm cũng mặc, ngồi cũng mặc, tức là nó thâm mặc ở bên trong, nghĩa là trở về tới cái người. Đi cũng tịnh, ngồi cũng tịnh, nói cũng tịnh, đứng cũng tịnh, ngủ cũng tịnh. Cho nên giờ ngủ người ta kêu là chỉ tịnh. Mà là đình chỉ. Chỉ tức là dừng. Như vậy thì cái nào không tỉnh và cái nào không thiền, cái nào không mặc thì nó hành ra nhiều cái tâm thái. Tâm thái thiền, tâm thái mặc, tâm thái tỉnh, tâm thái có nghĩa là gọi là coi như là phát qua tâm rồi thì không mặc. Nhưng tâm không bằng tất cả những tâm thái đó ở trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, Ngài không nói một tâm thái nào cả. Ngay Đức Phật còn tại thế, Ngài không nói một pháp môn nào là chủ quyết cho tất cả những pháp môn cả. Và Ngài đưa ra 84 vạn pháp môn, ai mở cánh cửa nào cũng được, chúng sanh nào tùy của từng loại, từng chúng mà mở từng cánh cửa để bước vào. Như vậy thì, như vậy thì muốn hành xử cái việc mà độ thoát chúng sanh thì anh phải nắm vững toàn bộ cái yếu lý của Phật. Muốn nói gì, muốn dạy gì. Nhưng vào trong cái đời ác năm trường mà muốn độ thoát chúng sanh, cái việc mà hành xử thì không nói. Hành xử của bản thân hàng ngày đi đứng nằm ngồi ăn mặc ngủ là không nói. Nhưng mà muốn mở lầu ra nói cho mọi người hiểu về cái cách đi đứng nằm ngồi ăn mặc mà thâm dân tự tại, mà đạt đến cái chỗ thường, chỗ mặc, chỗ tịnh, chỗ hiểu, thì anh phải tu tập bát nhã ba la mật. Còn riêng bản thân anh, riêng bản thân của hành giả, thì bản thân của hành giả hành xử bằng cách nào mà phù hợp trở lại với như. Nếu muốn phù hợp với như, cái đi đứng nằm ngồi được tu trên kim căn nữa đó, anh đi đứng nằm ngồi như là vận chuyển bất lương á, thì đương nhiên anh phải nhận ra cái chân tướng của nó, chân tướng của bản thân. Anh mới nhận ra được bộ mặt thật của anh, rồi từ đó anh mới vận hành để khỏi cái gì. Chứ là để khỏi hiểu ra một bộ mặt mà không phải là bộ mặt thật, không tôn chấp vào những bộ mặt hiểu như đó, mà luôn luôn tùy được cái bộ mặt thật. Nói sang ở nơi này, đặt câu hỏi là hết thảy các đức Phật đều có đại thần lực, có vô lượng công đức, độ vô lượng chúng sanh. Hết thảy đức Phật đều bình đẳng. Như vậy vì sao nói các Bồ Tát đã phát thệ nguyện khác nhau? Đáp, mỗi đức Phật có thể biến vô số thân để độ thoát chúng sanh. Những căn cơ của chúng sanh ở các thế giới các khác nhau, nên thệ nguyện của các Bồ Tát trước khi thành Phật cũng khác nhau. Ở đây nói là căn cơ của chúng sanh ở các thế giới khác nhau. Nhưng mà căn cơ của chúng sanh ở các thế giới có khác nhau không? Ở cái cảnh giới này nè, ở cái tình huống này nè, thì mình hiểu rõ. Nhưng mà sao một cái tình huống khác, sao một cái cảnh trí khác, sao một con người khác, mình lại không hiểu rõ. Sao một cái khác khác thì mình cũng nắm vững. Với cái pháp này thì tôi khá rõ ràng, nhưng mà tới cái pháp B thì tôi là mù mịt. Như vậy tôi muốn giải tỏa cái mù mịt của cái pháp B đó thì tôi phải hành thăm các nhà Ba La Mật. Với cái việc buôn bán làm ăn thì không ai sành sỏi được rồi, nhưng mà bước vào lĩnh vực tình cảm thì tôi lại mù mịt ở những bước giả. Như vậy thành tâm tác giả Ba La Mật đang chỉ nghĩa để độ những chúng sanh trong nhiều cảnh giới khác nhau. Với cái lối mà làm bánh theo cái kiểu này thì tôi làm được. Tôi làm cái hình như tôi thấy tôi có tiếp trẻ vô cùng, nhưng mà qua một cái bánh khác tôi mù mịt luôn, tuyệt vời luôn. Tôi không nói có trí tuệ, không dám nói có trí tuệ. Thì nó vượt qua cái pháp khác, cái cảnh giới khác nó độ, cho nó được rõ ràng, được thấu suốt thì cái hành thâm bát nhã tâm mà. Cho nên á, chúng sanh đa bệnh thì Bồ Tát phải sao? Phải đa thuốc à? Nhưng mà muốn đa thuốc thì sao? Dạ thì cứ học trình hai món đó. Muốn sử dụng rất nhiều thì học hai món, cứ mã đề với lễ sanh, lễ sanh sanh một cứ mã đề. Phải Bồ Tát phải học và phải học luôn liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ. Không thể nào nói rằng tôi rành rẽ được một pháp là tôi rành rẽ tất cả các pháp. Bởi vì đã nói pháp tức là nói đến cái gì? Nói đến sự duyên khởi. Mà duyên khởi tức là nó là đến cái sự hữu, hữu đầu, hữu tướng, hữu vi. Thì khi mà nó đã đi vào trong cái chỗ hữu vi pháp thì tự nhiên nó thiên biến vạn hóa, hình thiên nhân hình nguyên vẻ khác nhau. Mỗi cái Bồ Tát đều phải nắm vững cái cội nguồn của nó để mà dẫn đạo chúng sanh. Dẫn đạo chúng sanh nào? Tức là dẫn đạo chúng sanh ở nơi anh ấy. Nếu chúng sanh ở nơi anh không dẫn đạo được thì làm sao anh thể hiện cái đức tính từ bi? Mà nếu chúng sanh ở nơi anh không dẫn đạo được thì suối nguồn từ bi của anh không tuôn ra được, mà không hành xử như được thì không hành xử như thì đúng là không làm cái gương để phản ánh được. Mà đã không có là cái gương để phản ánh thì làm sao anh độ thoát chúng sanh khác? Cho nên anh phải là tấm gương để phản ánh. Nhưng mà phản ánh bằng cách nào? Xin lỗi, chúng sanh vô lượng vô biên vô lượng vô biên tâm thức thì anh phải vô lượng vô biên phương cách để dẫn đạo. Nhưng mà dẫn đạo cho chiến tranh này thì phải dùng pháp đó, dẫn đạo cho chiến tranh khác thì phải dùng pháp khác. Cho nên tôi nói là không phải cứ đem mã đề với để tranh cho chúng sanh nào uống cũng loại thuốc đó là hết bệnh. Tức là cho những người bệnh họ có thể bệnh gan, họ có thể bệnh tim, họ có thể bệnh thận, họ có thể bệnh phổi, họ có thể bệnh thân, mà nghĩa là nói chung là vô lượng vô số nhiều thứ bệnh. Chính là bệnh của chúng sanh này không thể gán, gán cái thuốc từ những bệnh của chúng sanh này không thể gán cho chúng sanh khác đương ở một cái bệnh khác rồi. Nhưng mà anh sẽ bị chúng sanh phê bình thôi. Bồ Tát phải chuyên định trong chỗ phê bình đó. Tại sao vậy? Tại vì khi cặp mắt của phàm phu, cặp mắt của chúng sanh thì đương nhiên là sau khi mà nhìn thì họ thấy à, tại sao như vậy? Tại sao không theo cái ý của tôi? Theo ý tôi thì phải như vậy. Theo ý tôi thì phải như vậy. Nhưng mà ý của họ là ý gì? Ý của họ là định kiến của họ. Ý của họ là chỉ họ chiếc nhất ở nơi định họ thôi. Tôi sẽ đem mang ví dụ như một vị như ý đã phải đem một cái chất liệu đó để mà luyện thuốc cho một bệnh nhân khác. Nhưng cái chất liệu đó vị lương y đó không thể rơ mó đến được, không thể cầm đến được, thì là lương y thì không bao giờ cầm cái loại thuốc đó. Chúng sanh khác nhìn vô thấy này, tại sao một người thầy thuốc mà lại cầm cái chất liệu đó? Cầm chất liệu đó không phải là thầy thuốc, không phải. Vị lương y đó chỉ biết và biết rõ ràng dùng chất liệu gì để trị bệnh. Đương nhiên phải chấp nhận chúng sanh sơ phát, phải chấp nhận những người sơ phát. Họ có thể sơ phát như thế này, họ có thể sơ phát như thế khác. Nhưng mà trong mọi thứ về tăng đó thì người lưu bị lưu y đó phải thật sự giỏi. Chứ là phải thật sự không? Là một vị y vương. Tức là cũng giống như là một vị vua ở trong các loại thuốc, ở dưới những thuốc gì cũng có thể được. Thì ở đây là không? Cho nên Bồ Tát không nói đến bỉ sử, không nói đến hơn thua, không nói đến tốt xấu. Khi mình đã vô thân tộc đời ác luôn trượt thì phải nhận ra được cái pháp của mình dụng là huyễn, thân của mình đương mang là huyễn và cái tâm ý của mình là huyễn. Còn đương nhiên là Đức Phật ngay còn tại thế, có người họ có bao nhiêu loại người phê bình, có 62 đoạn ngoại đạo tà giáo tập trung ở trong một phòng, ở trong ngũ người cũng bàn tán với nhau. Nào là cụ đàm là người Tây, có phải lúc thì nói thường, lúc thì nói vô thường, lúc thì nói chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Như vậy con người đó không phải là phá phải. Lúc thì nói là có sinh tử, lúc thì nói không có sinh tử, lúc thì nói có niết bàn, lúc thì không nói không có niết bàn. Và nhất là nói là không cũng không, không 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 có gì, không có gì mà cũng phải không 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 có gì. Như vậy Cù Đàm sẽ bị phê phán đủ thứ chuyện. 62 bọn ngoại đạo tà giáo dùng đến 62 cái chiến chấp đó thì đương nhiên là đủ thứ phê bình. Như vậy thì dấn thân vào cái đời ác năm trượt thì người hành tâm tác nhã đó là mật, luôn luôn phải giữ tâm kiên định, chỉ biết rằng mình hành từ bi, trong đó có trí tuệ dẫn đạo. Xét lại coi cái việc làm của mình phải có từ bi không, nó có phải nằm trong cái chỗ ái kiến không, nó có phải nằm trong cái chỗ vĩnh kỷ không. Nếu đã là không mà đem đến cho chúng sanh để an lạc thì như Bồ Tát đó có đức phân ngay tại chỗ phân hành pháp tánh như thường. Bởi vì Bồ Tát không thấy cái thân, Bồ Tát không có chất vào thân, cho nên có nhiều Bồ Tát mà phải thấy chúng sanh đến nhảy vào chỗ hiểm nguy thì Bồ Tát đó là hiện thân ngay cái chỗ hiểm nguy trước rồi. Bồ Tát đã nằm dậy tê tê trước rồi, để cho chúng sanh không tới đó nữa, bởi vì thấy có người chết rồi cho nên không dám nhào vô để chết nữa. Đương nhiên người ta nói rằng Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát mà đó là một tên điên. Nhiều khi cũng phải chấp nhận là điên. Để cho khỏi người khác khỏi riêng thì mình phải biến thật sự ra. Nhưng bây giờ đã làm việc mà phát khởi từ bi rồi, cũng nghe nói chuyện là xưa kia có một khu rừng cháy có một con gà rừng ngậm nước phun vào rừng. Gà rừng bay ra khỏi khu rừng và ngậm nước phun vào rừng. Trời giới thích gặp gà rừng hỏi chúng mày ngậm được bao nhiêu nước, bởi cái miệng của gà ngậm được bao nhiêu nước mà phun vào rừng. Hả, như làm như vậy có phải điên không? Gà rừng mới trả lời là điên như vậy còn em chiến tranh không có điên. Các bạn ạ, nghĩa là ta thấy chúng loại ta bị chết cháy ở trong khu rừng, ta phát khởi đại bi tâm nằm nhất xuống vào rừng. Còn ông làm cái gì để ông được nằm ở trên cõi trời đó cái tí? Đại tâm của Bồ Tát đã phát ra làm cho đế xuất tự rung động mà phải 10 ngày lập tức. Cho nên việc làm của các vị đại Bồ Tát không thể dùng tàm tâm để suy nghĩ được. Và chúng ta đã học hành tâm tác nhã phải là mặt rồi thì các pháp đều là nhân thị, Tánh nó như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, sắc như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, có nhiều khi áp dụng, Bồ Tát nó phải áp dụng như vậy đó. Mấy cho nên nhiều khi tôi cũng sớm mà mang không, nó sớm mắt cùng ma. Này là cái thân ngu. Tại xuống sân quá trời, bữa nay không biết cũng nổi cái sân gì mà sân quá trời. Bây giờ xin lỗi là tánh như vậy, thương như vậy, thế như vậy, lực như vậy, đắc như vậy, dùng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quà báo nó sẽ như vậy. Cho nên đâu có hiện tướng như vậy đó, để mà trị nó. Nhưng mà mình có biết mình hiện tướng không? Hãy là mình nhảy vào lửa thật sự. Đó. Cho nên đã trong đời ác năm trường, mà hành thâm bắt nhạc đó là mật để hành xử vinh đơn cây với cái cô lậu giải thoát. Nó là một việc khó làm. Nếu không ngồi sau năm khổ hạnh trong rừng già, sư nghĩ bọn Bà La Môn nó sẽ nói rằng nghĩ là ngài đó chỉ ở trong cung vàng điện ngọc, chẳng có biết gì hy sinh cuộc hay hy sinh bản thân mình, gian khổ để chịu đựng, cũng như chịu lên chịu đấm đinh chịu để thân mình đấm đinh trên cây sinh gian, cũng như là không chịu dơ một tay lên suốt cái cuộc đời, cũng như chưa bao giờ biết nằm ở trên gian để mà phạm thương xoay đến làm có cái tâm thương chúng sanh. Ta làm như vậy là để ta bị về cõi trời phạm thiếu, để ta cứu độ cho chúng sanh. Nhưng có phải như vậy để cứu độ chúng sanh không? Hay là ta dẫn chúng sanh vào mê lộ, hay ta dẫn những con người đó vào mê lộ? Có phải là tế lễ cho thánh thần bằng phải hy sinh một con người, phải kích đầu một con người, phải đưa ra giết tươi sống để tế lễ cho thánh thần? Như vậy thần thánh mới chứng giám và mới đem đến sự an bình cho con người sao? Do đó cho nên tất cả những cái đó đều Đức Thế Tôn đều hiểu rõ, cho thấy rõ rằng những hành pháp đó là người phi, những hành pháp đó chỉ là những tà kiến ngoại đạo dẫn đến chân sanh và mê lộ. Cho nên Bồ Tát lấn thân vào trong đời ác năm trước phát khởi đại vi phật tu khổ hạnh, lại để chỉ rằng cách tu khổ hạnh không phải là đạo giải thoát, mà hưởng thụ sung sướng trong cung hoàng điện ngọc cũng không phải là phương pháp giải thoát. Cái phương pháp giải thoát không phải cho riêng anh, không phải cho riêng anh. Nếu anh tu khổ hạnh 6 năm, nếu anh tu khổ hạnh trong rừng già thì anh mới đạt cái gì? Đó chẳng qua anh chỉ, nếu phạm thiên đã soi thấu cho anh thì cũng chỉ soi thấu cho riêng anh, và anh bất mở ngay trong rừng già thì anh chưa mở một lời nào cho ai cả. Và nếu có một con người nào, mọi người nào đều theo cái lối sống khổ hạnh như anh, hay là chấp vào một cái pháp thương sống nào đó theo cái chúa của anh, có phải là đưa cái người ta đến một cái chỗ vị trí độc đáo chưa từng thấy? Do đó không phải là cái phương pháp tối hậu, như là chỉ có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ nhận chân được cái chân lý của cuộc sống thì mới có thể đưa đến sự giải thoát. Nhìn ra tất cả mọi khía cạnh của sự sống và để hoàn chỉnh lại sự sống, nhìn ra tất cả mọi cái vấn đề mâu thuẫn để giải quyết tất cả những vấn đề mâu thuẫn, thì đương nhiên đưa sự sống an lạc. Bồ Tát tuyên rằng, khi ta thành Phật, tâm tâm số của ta sẽ có vô lượng thanh văn tâm, và tất cả các vị tâm này sau khi nghe xong một thời pháp liền được quả vị A La Hán. Muốn được như vậy thì phải tu tập bát nhã ba la mật, nguyện như thế nào, khi ta thành Phật, khi ta đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, tâm tâm số của ta sẽ có vô lượng thanh văn tăng, và tất cả các vị tăng này thì nghe xong một thời pháp liền được quả vị A La Hán. Khi ta thành Phật, tâm tăng số của ta, cái vị tăng đây tức là một đoàn thể sống được quả. nghĩa là dùng cái trí tuệ sống một cách nhân nhân, sống một cách nhân hòa, làm sao mà hành vi cử chỉ của mình nữa mà vừa ứng xử mà chính mình và người khác vừa nhìn thấy một cái thì an nhiên tự tại thì được, nghĩa là coi như được an lành. Muốn như vậy thì phải tu tập trạng ngã xa la mật. Đáng lẽ mở lời ra nói, nhưng mà nói một cái ý lệ cả một tuần lễ không ăn được, không ngủ được thì không nên nói, không nên nói. Thì muốn không nên nói thì phải tu tập trạng ngã xa la mật chứ không nói vậy. Thì những cái chuyện đó là chuyện đơn giản bình thường, nó không phải là cái gì cao siêu đó. Nhưng mà nó rất là cao siêu, bởi vì có những kẻ hành mở lời một cái là coi như nó nghiệp ngã cuộc đời luôn. Hỏi một cái, hỏi một đánh một dấu hỏi, thì đương nhiên không đánh một dấu hỏi là nghi tâm đã phát khởi. Mà nghi tâm đã phát khởi thì cái đối tượng của mình sống đó họ cũng chạy nghi tâm đó, bởi vì họ còn không muốn ai nghi họ. Các bạn, như vậy thì mình cũng hành tâm tác giả ta la mật mà không nên đánh dấu hỏi không đúng thời đúng lúc, nói một câu mà người ta uất ức, nói một câu hay là một cử chỉ của mình, một ánh mắt của mình mà người ta nhìn thấy hình như trong đó có một khoảng tâm và có một sự xa cách lạ lùng, người ta sẽ đánh dấu hỏi tại sao chính vì vậy mà cuộc sống nó trở thành mâu thuẫn. Để thiếu trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó không lúc đầu chỉ là lúc nào chưa thành thật, bởi vì chưa có thật trí tuệ. Thì lần đặt ra bởi vì lúc nào nó còn uốn éo dữ lắm. Cho nên cái trí thứ 11 là nhân thật trí. Cái trí thứ 11 là nhân thật trí. Đó là thật trí. Nhưng thật trí tức là trí đó nó đã hình thành qua những cái gì? Qua những cách thế nhìn, qua những cách thế diễn bày, qua những cách thế tu tập, bây giờ nó đã ăn sâu vào, nó trở thành cái gì nữa, nó trở thành cái được gọi, thí dụ như là cái vũ trụ như là một phản xạ tự nhiên nữa. Cái nhìn của con người mà luôn luôn hành tâm từ bi thì cái nhìn đó không cần phải uốn éo từ bi, không cần phải cái vượng gạo để cho mình có cái nhìn từ bi, mà cái nét từ bi đó nó hầu như ngay cả cái dân đi cái thở của mình cũng đã mang cái dân nhất từ bi rồi. Còn lần này tôi sẽ tập cười làm sao để nó cho nó có vậy cái dáng từ bi, tôi tập nói làm sao cho nó có cái dáng từ bi, tôi tưởng cũng từ bi. Mọi người sẽ thấy mình càng ăn mệt, tôi cười cũng từ bi, mà tôi chửi cũng từ bi. Ví dụ đó là người ta đã ăn sâu không, ăn sâu vào, nghĩa là thấy cái thẩm thấu của bạch nhã ta la mật rồi. Giống như là thường bất khinh bồ tát vậy, gặp người khác ông đây đang có là nhiều người cũng đã từ bi rồi. Ông là của ông thì giống như đạt ra, nhưng mà từ bây giờ em mà thoải mái thì nghe em giúp mình, tự nhiên mình cảm thấy là chúng sanh nó rụng hết khi tôi giữ thành Phật. Như vậy thì không, cho nên tôi nói vậy là tức là không, mình không dính mắt vào một pháp nào cả, tại vì đó là chúng sanh đương hành thâm bát nhã ta la mật mà. Thế để rồi khi nói cái pháp này mới bát nhã ta la mật, cái pháp kia cũng phải bát nhã ta la mật, cái pháp nào nó bát nhã ta la mật. À, như vậy hôm nay chúng ta xong cái phần học. Thì ngày nay là ngày 7, tức là ngày mùng 7 tháng 4.
tới ngày mai, tức là ngày mùng 8, tức là ngày cô bác ở đây, thì tôi vẫn giảng, nhưng mà giảng sớm, giảng pháp hoa, giảng sớm. Rồi chúng ta cùng nhau tạm nghỉ, phải không? Để lo lễ Phật đản. Rồi 12 á, tuần sau là 12, à xin lỗi, tuần sau là 14, cũng được là 12 phải không? Thứ 2 là 13, thứ 3 là 14, 14 cộng với 7 tức là 21. Đó nè, như vậy thì chúng ta nghỉ được một ngày 14 và ngày 21. Thì ngày 28 chúng ta sẽ học lại. Chứ là nghỉ 2 tuần. Chúng ta nghỉ 2 tuần. Tạm nghỉ 2 tuần để tập hành không bát nhã ba la mật. Thế là trong tuần lễ Phật đản, trong 2 tuần lễ Phật đản. Hiện nay tôi cũng thông báo cho quý vị là bên Hà Nội họ bắt đầu in cái bộ Đại Thừa Diệu Pháp liên quan dạng nghĩa. Họ có điện thoại nói với tôi và hỏi tôi là muốn in bao nhiêu quyển. Riêng ở bên Hà Nội thì nói là in chỉ 1.000 quyển thôi. Chúng ta đã gần là và hôm nay là chúng ta sang phẩm thứ hai. Kinh thì là phẩm thứ hai. Quyển thứ 34 là tiến sĩ. Cái phẩm tiến sĩ đó, cái phẩm tiến sĩ đó, nó vẫn là thuộc cái phẩm thứ nhất.
Màu biết rõ tự tánh có sức vô tác diệu lực, biết rõ tự tánh là không sanh diệt thì thi hành rất là khó. Cho nên hồi sáng tôi đã đề cập lại Tú Vương Hoa Bồ Tát Bạch Thế Tôn á, Tú Vương Hoa Bồ Tát Bạch Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo chân trong quái ta bà như thế này. Thế là Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo ở nơi cõi ta bà như thế nào? Và Ngài Dược Vương Bồ Tát đã có hành bao nhiêu hạnh khổ khó lạc? Thì Tú Vương Hoa chính là tư tưởng cao đẹp. Thì Tú Vương Hoa chính là ý nói là những ý niệm cao quý, đẹp đẽ nhất. Dùng những ý niệm cao quý đẹp đẽ nhất mà quy ngưỡng về tâm, để được từ đó hỏi rằng Dược Vương Bồ Tát dạo chơi trong cõi ta bà như thế.
thì thú hương hoa. Tôi nhắc lại là chỉ thú hương hoa trong thực phẩm. Trong cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp đó, đó là cái ý tưởng cao đẹp. Ý tưởng cao đẹp phản quan tự tánh, phản tham vấn lại ở nơi chính mình, quay về với Phật tâm. Hỏi rằng Dược Vương Bồ Tát dạo chơi trong cõi tha bạn. Dược Vương Bồ Tát, thì Dược Vương tức là cái phương thuốc Chúa, cái phương thuốc nhiệm màu. Như vậy thì dùng cái phương thuốc gì, dùng cái phương tiện gì dạo chơi trong cõi tha bà, có nghĩa là điều phục được cõi tha bà. Như bữa trước tôi nói là vọng tâm điên đảo, như vậy dùng cái phương tiện gì để điều phục được vọng tâm điên đảo, đó là Dược Vương Bồ Tát dạo chơi trong cõi tha bà như thế đó nè. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, hiểu thì tự tánh nhiệm màu, hiểu thì tự tánh năng sinh môn pháp, nhưng mà dùng cái phương tiện gì, hành xử như thế nào mà để mà giải tỏa những ý niệm điên đảo của mình. Phải là vậy không? Chứ ai không biết tôi là tâm của tôi là thanh tịnh, nhưng mà tôi sử dụng pháp như thế nào khi mà người ta chọc tôi, khi người ta gạo tôi, khi người ta thương người ta yêu tôi, tôi hành xử như thế nào để điều phục cái vọng tâm điên đảo của tôi. Đây là mới không. Chứ còn ngồi đây mà tôi biết tôi tự tánh nhiệm màu, phải không? Tôi biết tôi là tự tánh thanh tịnh, nhưng mà chút nữa đây vì một duyên pháp nào đó tôi rớt mất đi cái sự thanh tịnh. Mà dùng cái phương tiện nào để mà cứu độ cái vọng tâm điên đảo, gọi là Dược Vương Bồ Tát dạo chơi trong cõi tam bà như thế này. Và có bao nhiêu nghìn muôn đức na gia tha hạnh khổ khó làm, như vậy thì thực hành cái việc đó khó hay không? Làm sao điều phục được vọng tâm, và thực hành những cái pháp gì để mà điều phục việc đó có khó hay không? Thì ở đây trong cái phẩm này là nói về sự trước nhất là phẩm thứ nhất là thực tán thán thực tác nhập ba la mật, nói về những người mà thành tâm bát nhập ba la mật đều rõ biết tất cả các pháp đều là tánh không. Nếu ta đã rõ biết tất cả các pháp đều là không tướng, tất cả các pháp đều là vô ảnh vô hình vô tên vô tuổi, thì như vậy thì rời khỏi cội bồ đề. Khi mà tọa thiền với cội bồ đề giác định, chỉ tọa thiền đó, tức là ý nghĩa này coi như là dùng cái biểu tượng để diễn bày cho sự định tâm. Tọa thiền 49 ngày thì 49 tức là trong cái sự tùng tùng dương khởi của các pháp, trong cái thời gian và không gian diễn dịch chứ. Cho nên cái con số 49 tức là 7749, mà con số 7 tức là cả không gian và thời gian, nhưng mà 77 tức là sự tùng tùng dương khởi của nó. Nói như có ngọc nó là lý thừa n của lý thừa n. Như vậy thì trong cái chỗ tùng tùng dương khởi của các pháp, trong cái chỗ sinh sinh diệt diệt của các pháp đó, nếu mà định tâm được thì trí tuệ sẽ phát triển. Thì khi mà ngồi tọa thiền với cội bồ đề mà sắp sửa để mà vận hành vô hành, sắp sửa chuyển pháp luân, thì tứ thiên vương đến cung dường bạn. Như vậy thì ngồi ở cội bồ đề đang định tâm thì đã tác pháp, đã hành diệu pháp. Nếu mà hành bằng cách nào? Hành bằng sự bố thí, lợi hành, tâm tự, ái lợi. Đem cái sự bố thí, ái tử, lợi hành, đồng tự ra để diễn bày, hay là đem từ bi hỷ xả ra để diễn bày. Nói đến chỗ tứ thiên vương, chứ là nói lên bốn cái vấn đề cốt yếu của cái sự hành hành pháp, mà tâm hành pháp tâm thì phải dùng tứ diệt pháp hay là tứ vô lượng pháp. Khi mà chuyển pháp luôn thì phải nói phạm vương thịnh, bởi vì chuyển pháp luôn á thì phạm vương thịnh, mà phạm vương á thì biểu tinh cho cái vấn đề phạm hạnh. Như vậy thì phạm thiên vương là chủ của cõi ta bà, phạm thiên vương là chủ của cõi dục, và tất cả những người ở trên ở trong đời này người ta chỉ biết có phạm thiên vương, và phạm thiên vương là coi như một giáo chủ tối tận nhất ở trong cõi ta bà. Nhưng mà bây giờ phạm thiên vương thỉnh chuyển pháp luân thì cái người mà được thỉnh chuyển pháp luân đó người ta mới không tận. Cái người mà chủ không làm chủ cho cả một cái khối lớn, chủ cho cả một cái pháp hội lớn, mà thỉnh một vị pháp sư để tới thuyết cho cái pháp hội đó thì vị pháp sư đó mới được công đặc. Cho nên trước đó người ta thờ tất cả dân chúng, vua chúa, tất cả các cái tất cả các hạng người ở trong cái xã hội thời đó theo giáo phái Bà La Môn, người ta chỉ biết thờ phạm thiên vương. Nhưng mà nói người thường mà thỉnh chữa trách người đời họ đã tin, nói phạm thiên vương thỉnh chuyển pháp luân thì tất cả mọi người, mọi tôn giáo khác, mọi cái tà kiến, những cái thường phải tiếp tục, những cái tà kiến khác có thể quy phục được. Cho nên nói về tự thì nó hơi khó, tự là nó phải tự, nói đến lý thì dễ rồi, thâm nhập được kinh tạng, hiểu được nghĩa lý, nhận ra cái bộ mặt thực của các pháp thì ngồi suy nghiệm ra thì sẽ thấy. Nhưng mà hành theo cái thấy đó là cả một vấn đề khó. Hành theo cái thấy đó, hành theo cái mình nhận ra được bộ mặt thực của các pháp là không tướng, là bất sanh, là bất diệt, là không sanh, không tuổi, là vô hình, vô ảnh. Mà hành làm sao mà không tụ không chấp à? Hành làm sao như cái thấy, cái thể như của các pháp, và cái thể như của các pháp thì hành tâm bát nhã ba la mật là thấy. Thấy rõ tức là bản tâm của vạn vật vũ trụ là như bất động, bản tâm của vạn vật vũ trụ là bình đẳng tánh không. Biết rõ tâm tánh của mọi chúng sanh đều niệm một, biết rõ tự tánh của mình vốn đã thanh tịnh. Nhưng mà đúng chuyện thì sao? Đúng ngay những vấn đề mình mới có chui cái đầu ra là đã đúng chuyện rồi, thì như vậy liệu có nhân bất động không? Liệu có diễn bày được diệu pháp không? Người ta chửi thì sao? Người ta khê bình thì sao? Người ta nói tốt nói xấu thì sao? Liệu có chuyên tâm tỳ trí trong cái bước đường hành pháp hay không? Cái việc đó là việc khó. Mà cái chuyện đó, chuyện giản đơn, cái chuyện bình thường đó, ăn, mặc, ngủ. Như vậy cầm cái bình bát đi, phải là trước nhất là anh phải, người ta nói là có, hồi xưa kia người ta nói có thành thực thì mới được đạo, nhưng mà có nhiều người họ cũng nói có thực mới vực được đạo. Đúng ra là có thực mới vực được đạo, cái chữ thực đó là thành thực chứ không phải chữ thực là ăn. Nhưng mà sau này người ta thấy cái ăn nó quan trọng, cho nên người ta nói có ăn thì mới có đạo. Nếu mà cầm cái bình bát đi chỉ tùy theo á, chỉ tùy theo á, có ba nghĩa ha, thất sĩ bôi gì con mà và ba gì phá tùy theo nó ba nghĩa. Nhưng cái nghĩa đầu tiên là khất sĩ, tức là cầm bình bát đi. Nhưng mà cầm bình bát đi là sử dụng tứ diệu pháp này, sử dụng sự bố thí, sự ái dữ, sự lợi hành, đồng sự. Cho nên bát nó phải bốn thiên vương cúng dường.
nhưng mà hợp nhất là ba la mật dẫn đạo. Cho nên bốn cái bát đó bây giờ cộng chung lại trở thành một cái bát, bát đó bằng ngọc. Bát này là bằng ngọc, tức là tâm thể trong sáng thanh tịnh. Cái tâm thể vẫn trong sáng, vẫn thành tịnh, mặc dầu cầm bát đi, nhưng mà bên trong vẫn chứa đựng một sự trong sáng thanh tịnh hoàn toàn. Sự thanh tịnh trong sáng vô nhiễm, vô chấp, vô tụ, vô niệm, vô tu, đó là mẹ của chư Phật. Cúng dường cho tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một vị mà vô niệm, vô tụ, vô tu, vô tính. Còn cái bát mà cỡ như các vị đại tỳ kheo thì cái bát đó không phải bằng ngọc, mà vị bằng ngọc nó nặng lắm. Cái bát bằng ngọc nó chỉ là chỉ có An Nam mới vác nổi thôi, bởi vì An Nam hồi nhỏ là uống sữa voi. Tại vì An Nam chịu khó vác cái bát bằng ngọc, còn cái bát của các vị khác thì cái bát đó bằng vàng, cỡ như cái bát của đường Tam Tạng thì bằng vàng. Cho nên đường Nguyên Trang tức là Trần Nguyên Trang, đang ở đầu đường Trang bên Tây Bức để mà thỉnh kinh, thì vua đường tặng cho Nguyên Trang một cái bát để mà đi thỉnh kinh. Cái bát của Nguyên Trang mang theo là cái bát bằng vàng. Nhưng mà khi tới Tây Thúc thỉnh kinh rồi thì Ca Diếp với A Nan cũng như các cái vị mà giữ các cái bộ kinh thì người ta bảo là phải thông cảm, thông cảm. Phải thông cảm. Thông cảm là yên sinh cũng không phải đơn giản đâu. Yên sinh cũng không phải đơn giản. Tôi ví dụ như tôi là này, tôi cho phép in ra một bộ pháp hoa mà từ năm ngoái tới năm nay cứ căng qua là trở lại, rồi trở qua căng lại thì vẫn không in được, và cũng chưa in nổi, chứ không phải không in được, giấy phép thì trả rồi, nhưng mà in kinh đâu có dễ. Tối thiểu ví dụ như anh in 5.000 quyển, giá chính thức là ví dụ như giá chính thức chưa phát hành ra là 10.000 một quyển, nhưng mà 5.000 quyển là coi như là anh kêu rồi. Hay là giá chính thức chừng 7.000 một quyển thì 5.000 quyển như vậy là hết 30 mấy triệu rồi. Làm sao hiểu? Mà đợi thu từng quyển về để đem góp vô in thì biết chừng nào cho nó có. Cho nên phải thông cảm. Thì tông cả đi giao cái bát bằng vàng đó thì A Nan và Ca Diếp mới đưa kinh, chứ còn không thì đưa kinh vô tự à. Đưa kinh nó không có chữ. Bởi vì giấy tán đồng chưa ấy. Nhưng mà bản gốc của kinh là vô tự. Bản gốc của kinh là không có chữ nghĩa. Bởi vì chữ nghĩa, không chữ nghĩa mà in vô trong giấy á. Đó chỉ là phương tiện, còn cái chân lý đó nằm cái đằng sau cái chữ nghĩa. Cho nên nhiều người ta đọc sách đó, là ta đọc giữa hai hàng chữ, không ai đọc, không ai đọc sách mà đọc ở trong những hàng chữ đâu, mà ta đọc giữa hai hàng chữ là cái chỗ không có chữ. Nhiều khi mình đọc sách rồi, thật sự mình không phải đọc cái những cái chữ ở trong sách đâu, mà đọc xong rồi tụm mình đọc tiếp. Tại vì đã rồi thì phải tụm mình, cho nên đọc giữa hai hàng chữ, tức là chỗ không có chữ. Nhiều khi đọc xong rồi nằm khóc sướt mưa cũng biết chuyện gì khóc, chữ nó có bảo mình khóc đâu, nhưng mà giữa hai hàng chữ nó bảo mình khóc à. Thì như vậy ở đây là bổn gốc của kinh là không có chữ nghĩa. Nếu mà đã ghi vào trong chữ nghĩa thì cái đó cũng chỉ là gom rác thôi. Cái gì mà ghi vào giấy, vào
sao ghi vào giấy rồi có in rồi trở thành sách rồi chẳng hạn cái đó. Còn cái thì bao nhiêu những chữ trước là cũng in đó. À bao nhiêu những chữ trước thì họ cũng in, cũng có chữ nghĩa trên giấy vậy. Bao nhiêu quyển kiếm hiệp họ cũng in, cũng có chữ nghĩa ở trên giấy vậy. Bao nhiêu những luận thuyết của hàng của các hệ thống triết học nào là duy sinh, duy nghiệm, duy vật, tham, duy tâm, duy lý, vân vân và vân vân thì họ cũng in trên giấy vậy. Rồi cũng đóng lại thành quyển, thành tập vậy. Rồi bao nhiêu lời Phật thuyết ra sau này tiếp tập rồi sâu kết lại từ những cái chỗ sâu kết từ những mảnh, từ những cái tấm lụa hay là từ những chiếc lá hay là từ những tấm gỗ hay là từ những tấm đá chẳng hạn, sâu kết lại người ta gọi là kinh, bởi vì kinh là đường chỉ, sâu kết lại tất cả những cái gì đã ghi. Thì khi mà đã có chữ nghĩa rồi thì đương nhiên nó không phải là cứu canh, cái cứu canh nó nằm đằng sau chữ nghĩa. Cái cứu canh nó nằm đằng sau cái quyển kinh đó, tức là nó nằm ở nơi chỗ vô ảnh, vô hình, vô tên, vô tuổi. Cho nên cái gì, cái chữ nghĩa là cái đó cũng là chỉ là rôm rác thôi. Nhưng mà cái rôm rác của nhà Phật đó, thì phải mang cái bình bát bằng vàng mới đổi được. Mà không phải là bằng vàng bình thường, mà phải mang cái tâm bằng vàng mới đổi được. Cái tâm đó là không còn tạp niệm, cái tâm đó là cái tâm không còn những ý niệm nhơ bẩn, không có còn những ý niệm nhiễm mô. Cho nên bình bát bằng vàng là biểu trưng cho cái tâm không còn ô nhiễm, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giác, năng tư lì. Cái sự cảm ứng giữa cái năng và cái sở là không có cái chỗ nghĩ bàn được đâu. Như vậy thì chữ nghĩa trong kinh điển ký mà giàu nó vô tư vô giác á, nhưng mà nếu người dùng cái tâm bằng vàng á, không còn tạp niệm mà người đọc á, thì người sẽ được giác ngộ và giải thoát. Cho nên nãy tôi đã nói là thiếu gì sách, nhưng mà càng đọc chừng nào càng mù vờ chừng ấy, càng đọc chừng nào càng vô minh, càng điên đảo chừng ấy, càng đọc chừng nào còn muốn nhổm dậy đi để đánh nhau. Còn kinh điển của nhà Phật đọc thì anh phải dùng tâm hoàn toàn tâm sáng và thanh tịnh nghiệm cái thật sâu. Cho nên dùng không còn dùng tạp niệm nữa, mà cái bình bát là biểu trưng cho cái hành tướng, cái bình bát là biểu trưng cho cái vận hành pháp sự của người tu. Cho nên bây giờ trong 3 tháng an cư có những nơi á, phải không? Những nơi ta dùng nọ tay, người ta dùng bằng gì? Bằng bình gì? Bằng cái bình bát ấy. Tự nhiên những nơi sao không có tấm sâu này ngồi, hồi trước kia thì bát của Phật là bằng ngọc, sau đó bát của Chư Tăng thì cũng có cái bằng vàng, cũng có cái bằng gỗ, cũng có cái bằng thành, cũng có cái bằng sứ. Bây giờ thì mình bằng cái thứ gì? Tức là bằng đồ sành, đồ sứ. Mà khi nhận lãnh cái bát đó, nhận lãnh y, nhận lãnh gì? Bát. Khi mà thọ đại giới thì phải mấy y, đầy đủ phải là mấy y? Phải có bình gì? Bình bát. Phải có đẩy lọc gì? Lọc nước. Phải có tọa gì? Tọa cụ. Phải đầy đủ. Để là phụng trì như lai mạnh, hoàng độ với chúng sanh. Như vậy cái bình bát của các vị, không của các người tu là chỉ cho cái tâm lượng dung nhất mọi tâm lượng của chúng sanh. Cái bình bát đó là một cái tâm lượng để dung nhất mọi tâm lượng của chúng sanh. Bình bát khôn ngàn nhà thể hiện cái đức từ bi của người tu. bình bát cơm ngàn nhà, bình đẳng trong cái ăn. Và cái ăn bình đẳng đó, cái ăn của tam sao tam đề ngũ quán. Như sáng tôi đã nói chỉ tam đó, có vị đã nêu, đã đọc được cái chữ tam đề ngũ quán. Nguyện đoạn nhất thiết việc, thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ hết thảy chúng sanh mới dùng cái cơm đó. Như vậy thì cái bình bát của người tu, cái bình bát của người tu là dung lượng, tức là cái tâm lượng, dung nhất mọi tâm lượng. Họ nhận tất cả sự cúng dường của tất cả mọi loại. Nếu mà không tu và không tu chấp vào sự cúng dường đó, vô niệm, vô tác ở trong sự cúng dường đó, mới có thể nhận lãnh nổi sự cúng dường của người. Bởi vì như sáng tôi đã nói là người ta đã trả bỏ cái của ta, mà mình đã chịu nhận cái của ta, thì nhận cái của ta mà mình còn trụ vào cái của ta, của cái người trả bỏ, thì đương nhiên mình không gánh nổi đâu. Chiều sáng tôi đã có thí dụ rồi đó, phải không? Một người thợ hớt tóc, ngày nào họ cũng thấy cù đàm đi ngang qua và đứng ngay trước cửa của người thợ hớt tóc đó mà thì bình. Đứng lâu ngày, thợ hớt tóc đó đã dùng những lời thô để chửi cụ đàm. Ngày nào ông cũng đứng đây đòi nợ hay sao? Tôi có nợ gì của ông mà ngày nào cũng đi ngang qua đứng đây? Đúng thời đúng lúc Đức Thế Tôn đã dạy cho người đó, đã thuyết cho người đó nghe một bài pháp nâng cái sự chửi bao giờ. Sau khi nghe trong tiếng được quả Tu Đà Hoàng, ông ta mới dùng tất cả của cái không có của mình bằng một lòng thanh tịnh đem ra để dâng cúng. Và đặc biệt nhất là ông ta dâng cúng một bữa cơm hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh của tâm mình. Vậy mà Đức Thế Tôn bảo rằng lựa cái chỗ nào không có nước, ông lựa chỗ nào không có cỏ, ông sẽ trút cái cơm này xuống đây. Trút cái cơm mà cái mà phát xuất từ lòng thanh tịnh của ông, phát xuất từ cái sự cung kính cúng dường ta ngay bữa nay này, ông cúc cái cơm mà do cái lòng thanh tịnh của ông phát khởi ra. Ông thấy là ông đã phát rồi, ông thấy nghĩ là ông hiểu rõ được cái bỏ tâm bỏ sẻ ông ngày hôm nay ông đang cúng dường. Cúc cái chỗ nào đừng có nước mà cũng đừng có cỏ, thì nơi chỗ có nước thì trong nước nó sẽ có côn trùng, nơi chỗ có cỏ trong cỏ đó cũng có những côn trùng. Lúc chỗ nào không có nước không có cỏ thì cái người thợ hết tóc nó vừa cúc cái bát cơm nó xuống thì không thì bát cơm nó biến thành lửa đỏ. Đủ cái lúc mà người ta thanh tịnh cúng dường mà cơm đó còn biến thành lửa đỏ, còn cái ngày mà người ta chửi, ta vừa chửi vừa cúng thì cái cơm đó nó biến thành cái gì? Ai nhận của đó, ai dám nhận cái của mà gọi là cái của ta đó. Cái của ta đó nó nặng lắm. Cho nên nếu cái bình bát đó mà không phải là cái tâm lượng trong sáng, không phải là cái tâm lượng bằng vàng ấy, thì là đựng cái con đó vô đựng, đựng cái thức ăn đó vào thì nó sẽ thủng bình bát đó. Nó nặng quá nó thủng à. Do đó cho nên khi mình sử dụng cái bình bát này, tức là thực hành tứ nhất pháp á, phải thực hành tứ vô lượng tâm, cho nên nó là tứ thiên vương cúng dường. Cũng như cái bình bát của đường tâm tạng vậy, thế là đi thỉnh kinh, nghĩa là anh tiếp nhận những lời của ta vậy, tiếp nhận những lời của Đức Thế Tôn, không phải tiếp nhận những quyển sách về để tâm tủ mà thờ, phải không? Có nhiều khi mình tiếp nhận những cái cách mình về để trong tủ mình thờ suốt cuộc đời chưa mở ra một lần nào, ai mượn cũng không cho, họ đến chi và để thờ, chỉ là thờ đến chi và để giải thoát. Ở cái nhiều người bạn đồng ý là cũng để thờ, nhưng mà mình phải hiểu được nghĩa lý ở trong đó rồi mình thờ chứ. Mình phải đọc cho rõ ràng, mình phải chiêm nghiệm rồi mình đem mình thờ chứ. Cũng như thờ một đức tượng, mình hiểu rõ cái đức tượng đó như thế nào, ý nghĩa nó đã làm sao, rồi khi thờ thì mình nhìn về cái đức tượng đó mình mới thấy rõ cái giá trị của cái đức tượng đó. Khi mình dựng lên cái vườn long tỳ ni thì mình biết rằng cái vườn long tỳ ni này mà mang ý nghĩa gì thì mình mới dựng chứ. Người ta dựng thánh mẫu ma gia, thấy người ta dựng cái cây vô ưu, mình cũng mướn họa sĩ họa lên cái cây vô ưu, rồi cũng mướn họa sĩ vẽ thánh mẫu ma gia, cũng vẽ sĩ đặt ta, cũng đi bảy bước trên bảy ngõ ngoài sao mà ai hỏi tới là không biết, là mù mịt. Hỏi sao vậy, sao dân chi vậy, thì như vậy á. Thì xưa kia Đức Phật sáng sanh như vậy, thì ngày nay mình dựng như vậy này, đây là thánh mẫu Maya này, đây là cái cội cây vô ưu này, cội gốc vô ưu này, đây là Đức Phật sáng sanh này, đi bảy bước trên bảy đó hoa sen này, cần biết một bài kệ bên là thiên đường thiên hạ duy ngã độc tôn. Bài kệ đó nhiều khi quên mất hai câu sau còn hai câu đầu. Bởi vì nó thứ 2538 năm cho nên có quyền quên. Lâu quá thì quên chứ sao. Thì hai câu sau là nhất thiết chúng sanh giai hưởng Phật tánh. Mình viết cái bài kệ đó bên. Nhưng mà hỏi về ý nghĩa gì thì không biết. Ý nghĩa gì? Nghĩa là mỗi lần khi sanh thì như vậy đó. Mắt thấy thì phải sanh như vậy đó. Tai nghe thì phải sanh như Phật đáng sanh vậy đó. Mũi ngửi thì phải sanh như Phật đáng sanh vậy đó. Miệng nếm thì phải sanh như Phật đáng sanh vậy đó. Mắt thấy thì sanh. Từ đâu mà sanh? Dạ, từ thánh mẫu mà sanh. Từ thánh mẫu là mẹ của Phật, mà mẹ của Phật là Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà nếu dựng cái tượng thì phải dựng mẹ đàng hoàng, phải dựng có thánh mẫu đàng hoàng. Nhưng mà cái ý của ông cái chiều sâu là nằm đằng sau thánh mẫu. Cũng như nãy tôi nói là cái lý sâu nó nằm đằng sau chữ nghĩa. Chữ nghĩa chỉ là dựng cái phong lên thôi, thánh mẫu cũng chỉ là dựng cái phong lên thôi, mà ý nghĩa ở đằng sau cái thánh mẫu đó là Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật Đa, là mẹ của Phật dưới cội cây vô ưu, nơi cái mảnh đất tâm thanh tịnh không phiền não, từ trí tuệ phát sinh ra, mắt thấy thì sao? Thì sở, sao? Mắt thấy thì sở từ bi, tai nghe thì sở từ bi, mà sở từ bi là dẫm căn linh hoa sen, sở từ bi mà không trụ không chấp là dẫm căn linh con số 7. Rồi mình ngồi mình suy nghiệm tới đó mày, phải như vậy mà. Con số 7 tức là cả không gian và thời gian. Như vậy thì cái gì mà dẫm lên được không gian và thời gian? Chỉ còn trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới vượt thoát cả không gian và thời gian. Chỉ có trí tuệ mới có thể thấy rõ các pháp là tánh không. Và khi đã thấy các pháp tánh không thì mới khởi được từ bi. Mà khởi từ bi tức là dẫm lên hoa sen. Tại vì sở từ bi dẫn như ngôi sen là diệu pháp giữa đại trì, chỉ có trí tuệ mới diễn bày được diệu pháp. Cho nên khi mà vận hành để chuyển pháp luôn, đầu tiên nghĩ cái việc đầu tiên là hòa quan hỗn tục. Mà hòa quan hỗn tục bằng cách nào đây? Chẳng lẽ đi buôn bán, chẳng lẽ đi làm ăn, chẳng lẽ đi nào mà không dùng của ai? Như vậy ta dùng cái con đó là vì gì? Nguyện gì? Nguyện đoạn nhất thiết gì? Nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết, thiết thiện, nguyện độ cho hết thảy chúng sanh. Như vậy ta cầm bình ác đi là muốn độ hết thảy chúng sanh. cầm cái bình bát ra đi là muốn độ hết thảy chúng sanh thì duy gì để độ hết thảy chúng sanh. Nếu không dùng tư nhiếp pháp, nếu không dùng tư vô lượng tâm, với cái pháp xuất chuyển ý niệm như vậy, có phải là phụng cúng không? Có phải là phụng bát không? Có phải là cúng dường tâm không? Có phải là hy sinh cho tâm không? Có phải là muốn cho tất cả chúng sanh quy ngưỡng về chân tâm của họ hay không? Cho nên cái phẩm này gọi là phẩm phụng bát. Chứ không thì nếu mình đọc ra thì mình cũng buồn người ta. Thế là cho nên hành thâm bát nhã, ta là mật ca mà. Nghĩa là phải có trí tuệ thẩm sâu vào mới thấy rõ cái ý chí thâm diệu của thực. Cũng như sáng tôi đã nói chỉ dược vương tức là phương tiện, nào phương tiện, nào ký diệu, là phương thuốc chúa, niệm màu. Dược vương dạo chơi trong cõi thanh bà, tức là dùng phương tiện gì mà điều phục được phẩm tâm viên đạo. Đó là cái phương thuốc niệm màu. Phương thuốc niệm màu đó thực hiện khó không? Có khó lắm không? Không khó lắm. Khi và chỉ khi nào trả bỏ cái ta. À, nếu mà trả bỏ cái ta không được thì thực hiện không được đâu. Như vậy thì đây là không, sự kiện là tứ thiên vương cúng dường, sự kiện là ở tranh không, sự kiện này hoàn toàn rơi lọt vào cảnh giới thuần thiện, sự kiện này hoàn toàn rơi lọt vào ở những cảnh giới của trời chứ không phải cảnh giới của người bình thường và không phải chính lương tâm bình thường mà được, mà hoàn toàn tâm này cũng hoàn toàn thuần thiện vì lợi ích chung của cả nhân loại, vì hạnh phúc chung của mọi loài. Cho nên mới nói Bồ Tát Ma Tát Hành Tát Nhạc Tát Lâm Mật thành tựu các công đức như đã nêu trên đây thì bốn vị thiên vương đều hoan nghĩ, nghĩ rằng ta phải xem bốn cái pháp để cúng dường Bồ Tát làm như trước đây chúng ta đã cúng dường Phật. Như vậy thì thành tựu được cái hạnh nguyện thành Phật để làm gì vậy? Tu hành thành Phật để làm gì? Tức là để độ gì? Độ sanh. Chưa thành Phật, thành Phật là để độ sanh. Cho nên khi mà thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu được cái trí huệ đó thì có được những cái quả báo là một là độ sanh, hai là hưởng được phước báo ở thế gian, cái này được chúng sanh cung kính cúng dường đầy đủ. Như vậy thì Phật muốn khai thị các phước báo của thế gian, muốn nêu ra các phước báo của thế gian nhằm khai thị chúng sanh được rõ, nên mới nói về mặt sự của công đức. Mặt về cái mặt sự của công đức đó, là phải được chư thiên cúng dường, đó là sự. Nếu ai mà tu tập thiền định, nếu ai mà thành tựu được công quả tu hành thì sẽ được chư thiên cúng dường. Chỉ là trước nhất là từ các nhạc đó là mặt diễn bày ra. Diễn bày ra cái gì? Chứ là diễn bày ra những ý niệm hoàn toàn thuần thiện. Và từ những ý niệm của thuần thiện nó mới chiêu cảm tất cả những chúng sanh, chiêu cảm tất cả mọi loài. Từ sự chiêu cảm đó thì tất cả mọi loài mới quy ngưỡng về cái gì? Mới quy ngưỡng về sự thành tựu công đức của mình mà cúng dường. Nếu mà cúng dường là để gì? Cúng dường là để họ thành tựu được, để họ thành tựu được công đức lực của chính họ. Bởi vì họ cúng dường là trả bỏ cái của ta, họ cúng dường là trả bỏ cái ta. Như vậy mục đích của cái bát đó, của tứ thiên vương cúng dường là dùng cái binh bát đó để làm gì? Để nhận cái của ta và vô tâm, vô niệm, vô trụ. Trong cái chỗ vô tâm, vô niệm, vô trụ đó thì sẽ tác động mạnh đến người cúng dường. Và người cúng dường sẽ trả bỏ được cái của ta một cách an nhiên. Chứ nhiều khi cúng dường rồi á, hay là bây giờ cúng dường rồi mà này sao? Tôi nghĩ cúng ra là không có cúng dường cho thầy. Phải sao? Tôi biết cúng dường như thầy nhưng mà thầy không có tiêu. Thầy cho ai tiêu? Mà như vậy tức là sao? Nếu là người coi như là người ta cúng dường, nhưng mà người ta có tu tâm trong chỗ cúng dường, người ta có tính toán ở trong chỗ cúng dường, bởi vì mình không hành đúng chứ. Bởi vì mình không hành đúng nhân cho nên người cúng có ngại, và người cúng có ngại thì đương nhiên về hành đạo như vậy thiếu từ bi. Tức là hành đạo đó mình thiếu từ bi, và như vậy mình thiếu trí huệ lực, tức là thiếu phương tiện lực. Cho nên đặt người cúng là ta đặt cái gì? Mà đặt cái gì thích là có ngại tâm, bồ đề tâm của họ bị khối chuyển. Tại vì họ chưa đạt đến chỗ mà bát nhã ba la mật. Họ chưa đạt đến chỗ mà bát nhã ba la mật, mà chỉ muốn cầu phước báo của nhân thiên. Cho nên sáng tôi đã nói rằng cái tượng Phật, tượng Quán Âm Bồ Tát cô đơn ở vườn điều, người ta cũng đã đi tập tập rồi mà. Hồi trước kia là Phật cô đơn ở vùng Đức Hòa, Đức Huệ. Ngày hôm nay thì có tượng Phật cô đơn ở An Phú, Quận An. Người ta tới đó ta chiêm ngưỡng, ta lễ bái, ta cúng dường mà người ta thấy an nhiên, bởi vì ta cầu gì được đấy. Phải không? Cầu gì được đấy. Có người cầu không được là bởi vì tâm họ chưa thành, họ đã bị cầu hai ba lần tâm họ thành. Nhưng mà hai ba lần cũng không được, suốt đời cũng không được vì tâm vẫn chưa thành. Những người tâm chưa thành thì không bao giờ cầu được. Tại sao tôi nhất tâm tôi cầu mà sao không thành? Bởi vì bà tham quá cho nên nó không thành. Nói sao cũng được. Nhưng mà được rồi thì sao? Có lúc được. Cái vấn đề thì đúng là thành rồi. Cái này tôi cầu là thành rồi. Và như tôi cúng dường cho một vị tăng hay là một vị tùy theo tăng hay là một vị tùy theo đi, thì người ta phải chém thử cái điều đó có phải là đạo cao thực tập. Tại không nghĩ như bữa trước tôi đã nói rằng xá lợi Phất cúng dường cho Phật một bát cơm, Phật đem bát cơm của xá lợi Phất cúng đến cho con cho ăn. Và khi đã cho con cháu ăn còn hỏi xá lợi Phất rằng ta đem bát cơm của người cúng đã cho con cháu ăn, người thấy có phước đức không? Xá lợi Phất đã trả lời là phước đức vô lượng. Tại sao? Tại vì không? Tại vì tâm sanh phước chứ không phải điều sanh phước. Tại vì tâm sanh phước chứ đâu phải điền sanh phước. Nhưng mà ai biết tâm sanh phước mà không phải điền sanh phước, chứ bậc nào mà biết rằng tâm sanh phước? Bậc đó phải là Bồ Tát từ phát địa trở lên, không phải đơn giản. Còn như vậy thì như vậy mình thị hiện trong cõi đời này, thị hiện trong cõi đời ác năm trước nữa, vị Đức Thế Tôn thị hiện khác với những vị Phật khác. Mình là Ngài đã thị hiện trong đời ác năm được, ít được, kiên được, thiện não được, chúng sanh được, mạng được. Trong đời ác năm được, kiếp được, kiên được, mạng được, chúng sanh được, thiện não được. Trong cái năm được đó, bởi vì chúng sanh trong cái đời ác năm được này, tại sao gọi là chúng sanh trong đời ác năm được? Bởi vì thiếu căn thiếu tính. Cho nên một niệm khởi, một niệm khởi mê muội là kiếp được. Trong một niệm khởi thấy biết sai lầm là chiến được. Trong một niệm khởi khởi sinh ra những cái yêu đi khổ não là phiền não được. Trong một niệm khởi là riêng về đời sống dục lạc thì gọi là mạng được. trong một niệm khởi đó gọi là tu trước tất cả các pháp tu. Đương nhiên như vậy là chính thành tựu. Thì vậy năm thuộc đó nó nằm trong một niệm khởi mà. Như vậy thì một niệm khởi ra, nếu mà những chúng sanh chưa có bao giờ quy hướng về chân tâm thì đúng là